cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Với anh Michael Hòa, anh Michael Hòa là tiến sĩ tâm lý chuyên ngành về gia đình và trẻ vị thành niên và đã hơn 25 năm làm việc cho người tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6 và trong chương trình này quý thính giả cũng có thể gọi vào đài để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình qua số điện thoại của đài. 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hòa.
Trước hết Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Sài Gòn 900 AM 1600 Dallas Fort Worth và chào Nhã Quyên đã host chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi theo sự yêu cầu của nhiều quý khán giả đã gọi vào sau khi mà chúng tôi chia sẻ về cái đề tài tuổi trẻ và những tuổi trẻ về vấn nạn xã hội và bị teen, về pregnancy. Trước đó, 2 tuần chúng tôi đã chia sẻ về ngành nghề. Thì trong khi đó có nhiều người đã thắc mắc là con em của mình trong những cái tuổi mà tại sao bây giờ nó bị lơ lãng nhiều, đầu óc không để và không tập trung. Thưa quý vị, trong cái tình trạng bây giờ hiện giờ ở tại thành phố Houston, Dallas, Fort Worth, nói chung là ở Texas của chúng ta, rất là dễ các em vướng vào cái tệ nạn gọi là cần sa và ma túy. Ngày hôm nay chúng tôi định được phép nói chuyện về vấn đề cần sa. Cần sa thì hầu như là các em teen 13 cho tới 16 tuổi em nào cũng có trải nghiệm qua một lần hút thử. Cái cần sa này hút đó, thật sự ra đó, nếu mà chúng tôi nói không có hại là cũng không đúng, mà nó có hại cũng không đúng. Tùy theo cái sở trường của mọi người, nhưng mà cái cần sa là một cái thuốc mà bây giờ nó rất là thịnh hành. Ở tại thị trường bây giờ nó dễ tìm nhất, bởi vì ở tất cả những cái lớp tiểu học và trung học đều có hết. Và các em dễ bị lôi cuốn vào trong cái sử dụng cần sa rồi đi buôn bán cần sa cho những cái nhà trồng trọt cũng như là những tay anh chị. Cho nên chúng tôi chia sẻ cái vấn đề này ngày hôm nay là bởi vì có nhiều khán giả đã hỏi chúng tôi là cái triệu chứng đó là như thế nào. Cái triệu chứng hút cần sa nó khác cái thuốc lá. Một cái là các em phê, và phê mà cái kiểu là lâng lâng rồi hoảng thoái, cái kiểu như là cười ngất, cười ngư. Rồi các em ăn rất là nhiều, sau khi mà thuốc nhả thì các em ăn uống rất là nhiều, rồi lại ngủ ly bì nữa. Cho nên đó là cái triệu chứng của cái thuốc cần sa. Cái thuốc cần sa thì hiện giờ các tiểu bang như là California, Washington, Colorado, Arizona và Nevada thì họ cho trồng với một cái giới hạn. Cái giới hạn là ai có thể kiểm soát được thì không biết, nhưng mà cái giới hạn đó dưới 100 cây. Mà nếu mà chúng ta lưu trữ trong người mà một gói như là sandwich bag thì nó cho là không những là người tiêu dùng không, mà nó có cái tính cách là buôn bán. Nhưng những người trồng đó bây giờ họ có thể trồng nhiều nhà, nhiều nơi, rồi sai bảo và sai khiến con em của mình là những người đi buôn, đi bán, bởi vì rất dễ để con em mình nó tạo ra được cái đồng tiền khi mà trong những cái mùa hè sắp tới đây. Cho nên do đó mà chúng tôi xin chia sẻ cùng tất cả quý vị, đây là một trong những cái vũ khí lợi hại nhất của cuộc sống của con em hiện giờ. Nên cân nhắc tất cả quý vị nên cẩn thận về cái vấn đề này, là bởi vì cái vấn đề này là cái vấn đề của mình đó, là dễ bị phê, và nó còn phê lẹ hơn là cái chất mà morphine hoặc là những cái chất mà kích thích khác nữa. Đó là cái vấn đề mà tại sao có một số quý khán giả ở tại Dallas gọi và yêu cầu chúng tôi chia sẻ cái vấn đề này. Dĩ nhiên nếu mà quý vị có lắng nghe, xin gọi vào chia sẻ ý kiến và đặt những câu hỏi cho chúng tôi.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa, quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Trong chương trình này, quý thính giả cũng có thể gọi vào để góp ý cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình và với cái đề tài ngày hôm nay. về dùng cần sa ma túy của con em. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello. Không biết là vị thính giả còn trên đường dây không ạ? Xin có thể lên tiếng được không ạ? Dạ vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Xã Hội. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài nếu quý vị có những chia sẻ cũng như những thắc mắc. Và xin trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, thưa quý thính giả, có đồng hương cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay đó. Có nhiều người họ nói là cái chất, cái lá cần sa nó như thế nào. Nó giống như mà chúng ta tưởng tượng như cái bàn tay, mà cái bàn tay mà nó rất là nhỏ, cái lá nó rất là mịn. Mà nó có cái cọng dài, cọng ngắn, nó y như cái bàn tay vậy đó. Nếu mà chúng ta thấy cái nó gọi là Japanese maple leaf á, cái lá mà lá tít á, cái lá tít á, là cái lá Japanese maple leaf á, là chúng ta nhìn vào đó là cái lá cần sa nó như vậy. Khi mà nó trồng lên thì nó khoảng chừng 3 feet, nó gọi là dry hoặc là hydro marijuana. Những cái chất này đó là dễ trồng trong nhà mà hiện giờ hầu như là các con em chúng ta đều nhìn và nhận ra được cái lá này ngay. Tại vì cái lá đó có một thời gian nó cũng là một cái logo, một cái thương hiệu của một cái áo thun. Cho nên là do đó mà nhiều người lầm lẫn, bởi vì nó y hệt như là cái lá Japanese maple leaf. Mà nếu mà quý vị thấy một con em mà đi về mà nó cởi áo đi về tới nhà, nó những cái áo gió mà nó mặc mà nó cởi ra ngay, nó cuốn vô nó ôm, hay là nó cất ngay trong tủ đó, hay là nó phơi ở trong cái closet á, chúng ta phải để ý liền là vì cái lá đó và cái chất này khi mà hút vào rồi thì nó sẽ nằm ở trong áo, trong tóc. Cái mùi nó còn cứ gắt hoài, cái mùi nó rất là gắt và nó khét. Cho nên do đó chúng ta biết là nó làm, nó khô, khi mà nó khô lại, nó không hẳn giống như là trà tươi mà khô đâu. Tại trà tươi khô chúng ta nó khô hết đi, còn này nó còn có nửa khô nửa tươi. Bởi vì nếu mà nó khô hẳn đi nó sẽ không có còn ngon như là nó vừa khô vừa tươi. Giống như là mực một nắng một mưa vậy đó. Cho nên do đó chúng ta nên để ý nó hay để trong cái bao sandwich. Và các em có thể hút bằng những cái lá thuốc quấn hay là những cái ống dấu nhỏ, các em dùng đó để mà hút. Và nếu mà quý vị chưa bao giờ mà nghe cái mùi cần sa thì quý vị nghe là quý vị thấy khác hẳn những cái mùi thuốc lá hay ngay cả cái mùi gắt gao của xì gà. Bởi vì cái mùi cần sa là lòng cái mùi đó, nó làm cho chúng ta dễ mà bắt được cái nhiệt để mà theo nó lắm. Là vì nó là cái con ma mà lôi cuốn nhiều người bị vấp ngã nhất. Nó làm cho người ta cười, người ta tươi, người ta vui, chứ không phải như là tất cả những cái chất kích thích khác mà làm cho người ta khó chịu. Cái cần sa nó làm cho người ta, như nãy mà Cầu Hà nó chia sẻ, sau khi các em hút vào một hai hơi, các em ăn rất là nhiều, khác hẳn với lại tất cả những các chất kích thích khác. Các em lười ăn, biến ăn. Và cái chất cần sa khi mà các em không có hút thì các em hay đi ngủ gà, ngủ gật, ngủ chỗ nào cũng ngủ. Đó là cái chất cần sa. Mà khi mà hút rồi đó thì các em tỉnh lắm, tỉnh đến nỗi mà giao chiếc xe các em lái vẫn được như thường, không sao hết đó. Nhưng mà nó là một cái chất đó mà làm cho người ta dễ bị dính vào và bị lây vào trong đó. Đó là cái chất cần sa. Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ xin chào.
Hello Nhã Quyên.
Dạ chào anh.
Trần Quốc, Nhã Quyên.
Dạ xin mời
anh Hoàng.
Dạ.
Dạ chào anh.
Dạ, cần sa nó hút nó có bị phê phê không anh?
Là sao ạ?
Thì thường á, những người hút cần sa cặp mắt có bị phê phê không? Cứ như là nhìn nó hơi bị phê, là nó đờ.
Cái mắt các em đó, nếu mà hút đó, thì phần lớn là các em có cái những cái vòng đỏ đỏ đó, giống như là bị allergy vậy đó. Các em nửa nhắm mà nửa mở, các em phê bằng cách là, bởi vì cái khói không đó cũng làm cho người ta phê rồi, mà cái hút vào như là thuốc lá, mà mình xây thuốc lá, thuốc lào đó. Nếu mà chúng ta có dịp mà hút thuốc lào, chúng ta xây cái thuốc lào như thế nào, thì cái cần sa nó xoay như, cũng giống giống như vậy, nhưng mà nó vẫn cho cái đỏ các em là tưởng tượng ra rất là nhiều, tại vì các em nó khác những cái chất kích thích khác, những cái chất kích thích khác thì các em có thể bị tê liệt cái thần kinh, nhưng mà cái cần sa nó làm cho các em không phải là minh mẫn đâu nha, nhưng mà các em có thể nói là vẫn thấy được và vẫn biết được những cái chuyện này chuyện khác. Đó là cái chất cần sa. Cần sa nó còn được gọi với cái tên người Việt Nam người ta gọi là lá bồ đề đó, bồ đà đó.
Bây giờ mấy đứa thiên nó chọc nó giận cái nó ra nó hút xuống trước mặt mình, nó không làm gì được. Rồi tới kia anh Hoàng, anh Kiều, Nhã Quyên.
Dạ cảm ơn anh Quốc rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Nếu quý vị có những kinh nghiệm cũng như những chia sẻ, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa anh Michael Hoa, thì trong những cái chất mà gây nghiện á, nó có nhiều cái tên, thì cái cần sa là nó là, anh nói là cái lá nó nữa khô khô mà vẫn còn ướt, nó vẫn là còn là cái lá hả thưa anh Michael Hòa?
Nó là cái cây, nó giống cái cây, bây giờ chúng ta nhìn cái cây cà chua, biết nhớ cây cà chua không?
Dạ.
Nhớ cái cà chua không?
Dạ.
Nó cũng có hơi nhám nhám, nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà nó cái thân của nó mỏng hơn và nó nhọn hơn cái lá cà chua.
Dạ.
Nhưng mà nó cũng giống giống như vậy. Tại vì khi mà muốn dùng nó đó là phơi khô, sấy khô.
Dạ.
Ok. Phơi khô sấy khô, mà khi mà phơi khô sấy khô đó, có nhiều người bây giờ đó là thích nó giữa nửa này nửa kia, không có để cho nó quá khô đi. Tại vì nó quá khô thì khi mà hút á thì nó bị nổ, nó nghe cái tiếng bắp 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 bắp, người ta không có thích. Chứ còn thật sự ra đó thì để khô. Nhưng mà nếu mà cái lá nó sấy mà khô quá đó thì nó mất cái giá trị của cái buôn bán, tại vì mình phải cần cái nhớ rằng là nó khô rồi là nó nhẹ đi, thấy không? Cho nên nó giữa nửa này nửa kia thì những người tiêu dùng người ta mua ta hay bị lầm nó, vì nó bị hơi nặng nặng đó.
Yeah. Đó. Thì cái cần sa này họ dùng như thế nào thưa anh? Thì như cái lá khi mà nó sấy khô và nó nhập như thế, hình như là nó làm cho vụn ra thì nó bỏ vô miệng nó ăn, hay là nó dùng như thế nào? Nó khác với cái như marijuana
quấn,
hay là
nó quấn nó hút như là thuốc rê nhá, là một hai nữa là nó có cái ống tẩu á.
Yeah.
Cái thứ ba nữa là các em đục cái lon á, cái lon nước ngọt á.
Yeah.
Các em đục cái lon nước ngọt bằng như là cái lỗ cái đinh đó, rồi bỏ trên trên đó, rồi cái chỗ mà cái miệng mà khui nước ra đó là các em hút rửa ra đốt vào trong đó, không có cần gì hết. Nó cái ống tẩu này không cần nước như là thuốc lào mà phải kéo mà nghe rồm rộp đâu. Hoặc là các em như Michael nói là các em quấn lại như là những cái viên, nó gọi là joint, là những cái viên cái điếu thuốc để người ta hút. Và cái thứ ba nữa, rất nhiều người làm nhất mà làm rất là nhiều mà không ai phát hiện ra, nó gọi là làm bánh, mà nó gọi là bánh chocolate á, bánh chocolate đó, để các em bỏ vô trong đó trộn lại với lại bột rồi nó em làm bánh.
Tức là cái lá cần sa này, mình nói là cần sa nhưng mà trong tiếng Anh khi mà mình nghe mấy em nói, tức là cái weed đó hả thưa anh?
Weed đó là cỏ dại đó, nó gọi là cỏ dại đó. Weed hoặc là tiếng nó gọi là marijuana hoặc là weed ở đây là cỏ dại, mà cái cỏ dại đó là cỏ dại mất tiền đó, là lá cần sa đó.
Dạ vâng. Thì khi mà các em, hồi nãy anh Quốc có hỏi là khi mà các em dùng cái cần sa này thì có những cái triệu chứng mà ví dụ như mắt đỏ hay là cơ thể ể ỏi,
mắt đỏ, mắt lờ đờ, lân lân, chớp chớp, có nhiều em chớp chớp nhiều, thấy không? Lời vậy đó. Dạ.
Dạ. Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, giờ đây có phải Trúc không ạ?
Dạ, xin mời anh Trúc ạ.
Dạ, xin lỗi, chào chị Nhã Quyên với chào anh Hòa. Chúc gọi vô nha, chào Trúc. Trúc có nghe sơ sơ về cần sa với này nọ kia, thì cho Trúc chút ý kiến được không?
Dạ, xin mời anh ạ.
Dạ, nó là như vậy này, Trúc cũng có sinh hoạt với lại một vài gia đình ở dưới này, thì cái ngăn ngừa đó, tại vì các em nó có nhiều cách nó giấu lắm. Nếu mà các em, nhất là trong high school á, ngay tức là trong middle school á, mà các em đã đụng vô những cái đó rồi đó, các em có nhiều cách giấu lắm, mình không thể nào mình biết được. Thành ra bây giờ nếu mà muốn ngăn ngừa đó, thì các em nó không có
nó biết được nó không bị mà dính vào những cái đó đó, thì đó thường thường á ở trong những cái trụ sở cảnh sát của trong cái vùng county á, họ có những cái chương trình đó mà họ mang tất cả những cần sa, những loại thuốc, những cái cách thức này nọ kia đó họ mang vào trong trường đó để họ họ giới thiệu. Thì đó Trúc thấy đó, Trúc có xin khuyên với một vài gia đình nó liên lạc với cảnh sát và liên lạc với trong trường theo dõi nó có những cái chương trình đó và phải đến để mà coi để mà biết được. Thì cảnh sát họ cho ngửi thấy, họ có nhiều những cái phim, họ cho biết được cái mùi đó như thế nào, cách sử dụng thế nào. Các em có thể dùng cần sa hoặc là các em có thể dùng khác. Ở những cái ống mà thủy tinh nó kèm với chú ở trong cái viết rất là hay, rất là độc đáo. Cái đó là ngay ở trong middle school đó nha, chứ chưa nói đến high school là khỏi nói rồi. Thành ra ngay cái cả bên trong college cũng vậy nữa, cái đó rất là phổ biến. Nào cái đó thì cách nhất á là khi mà các em nó còn nhỏ middle school á là mình nên phải cho mình nhá, phụ huynh là mình phải tìm hiểu những cái đó ha. Còn ở nhà đó thì cho các em đó, bố mẹ mà mình thường thường mình coi ở nhà đó thì nó có cái chương trình, có hai cái show đó rất là hay mà thường thường Trúc với lại những gia đình khác thường hay coi, là một cái là Drug Inc. Nó hơi phức tạp một chút xíu là vì ở trong đó nó nói về những người drug dealer, họ buôn bán drug như thế nào đó. Cái thứ hai nữa là một cái chương trình mà Trúc quên mất tên rồi, nhưng mà nó nói về những cái người mà họ bị nghiện thuốc đó, meth, họ phải rebuild cái life họ như thế nào. Họ chiếu những cái hình ảnh đó mà những người họ bị nghiện thuốc meth, bị nghiện thuốc đó mà họ cái da mặt họ nó bị bung ra hết đó, rất là khủng khiếp lắm. Thì khi mà cho các em nó còn cái tuổi trưởng thành á, nó nhìn thấy á, nó biết được thì nó có thể nó aware được, thì nó tránh xa bạn bè nó. Nếu mà thấy bạn bè nó đó mà có những cái đó thì nó tránh xa ra, chứ nhiều khi tụi nó không biết thì nó dính vô á, là nó từ cần sa nó lên tới crack, rồi nó lên tới heroin, rồi lên meth, rồi đủ thứ hết đó. Thì Trúc có cái ý kiến vậy, hai cái nhá. Một cái là vô cảnh sát để mà kiếm cái chương trình đó, hai là ở nhà đó lâu lâu coi hai cái program đó rất là hay, cái đó là nó giúp được các em nhiều lắm. Rồi vậy Trúc xin hết nhé.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái chương trình ngày hôm nay. Vâng, đúng như thế, đã có nhiều cái cách mà chúng ta những người cha mẹ có thể nói là chia sẻ để chúng ta giúp đỡ và yểm trợ nhau để phòng ngừa, để nhất là mùa hè sắp tới rồi thì chúng ta phải cần có những cái sự yểm trợ này. Cảm ơn anh Trúc rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Trúc đã gặp vào. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Nếu quý vị còn những chia sẻ cũng như những kinh nghiệm về cái cách mà để giúp cho mấy em tránh xa những cái cần sa ma túy, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng là quý vị rất là quan tâm đến con em của mình, và nhất là những cái công ăn việc làm, những cái việc gì đó chúng ta làm thì chúng ta không có để ý, nhưng mà cái việc này là cái việc rất là quan trọng. Nếu quý vị có thắc mắc mà ngại, không có muốn hỏi qua làn sóng của đài radio, thì quý vị cứ việc gọi điện thoại cho Michael Hòa hoặc là email cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà giải thích đến cùng tất cả quý vị những cái vấn đề này, để mà chúng ta cùng nhau để mà bảo vệ cho con em của mình trong những cái mùa hè tới đây, thưa quý vị. Và đó là cũng là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa. Nói về dùng quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và Nhà Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, em tên là Liên. Em muốn hỏi hồi nãy có anh nói hai cái chương trình truyền hình để coi và biết về cần sa đồ. Em nghe không rõ, em xin cho em lại hai cái chương trình đó được không ạ?
Không biết là anh Michael Hòa anh biết không thưa anh? Hello, dạ không biết anh Michael Hòa còn trên đường dây không thưa anh Michael Hòa?
Hello.
Dạ vâng.
Nghe.
Anh còn nghe hay không thưa anh?
Nghe.
Dạ vâng, chị Liên chỉ hỏi là anh có biết tên hai cái chương trình mà anh Trúc vừa chia sẻ không, thì anh có thể cho biết lại cái tên của hai chương trình đó thưa anh.
Chương trình mà anh Trúc chia sẻ đó, mỗi một địa phương, mỗi một khác mà chúng ta muốn chia sẻ.
Dạ, hồi nãy Nhã Quyên không có viết, sorry chị, là không có viết xuống kịp cái tên của chương trình.
Nhưng mà,
cũng như
nhưng
là...
mà hầu như, thưa chị, hầu như tất cả những cái trung tâm YMCA, YMCA nha.
Đều... YMCA là một cái thông báo nha.
Alo?
Dạ.
Dạ.
Chị
hầu
nói sao ạ?
Hầu như tất cả những cái trung tâm YMCA nào cũng có những cái chương trình này hết.
Ồ, dạ, em hiểu. Ồ, cảm ơn nhiều.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Liên. Đã gọi vào tham gia chương trình và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Nhà Quyên xin lỗi là ngày hồi nãy Nhà Quyên không có ghi kịp xuống cũng như là cái tên của cái channel hay là cái show mà anh Trúc vừa chia sẻ với quý vị thính giả trên đài. Thì còn vài phút cuối của chương trình, nếu mà anh Trúc còn nghe đài thì anh có thể gọi lại để và nói cái channel một lần nữa cho chị Liên biết. Cái số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với anh Mai của Hòa.
Vâng, trước hết thì chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm. Chúng tôi biết là quý vị quan tâm đến cái chương trình này cũng như là những cái đề tài mà chúng tôi nói. Và anh Trúc là một trong những người mà chúng tôi cũng đã có dịp nói chuyện, thì xin anh gửi những cái chương trình này cho quý thính giả của chúng ta. Bởi vì có nhiều cái trung tâm mùa hè năm nay hoặc là những cái mùa hè trước đó, chúng tôi cũng được biết là tại địa phương, ở tại Houston này là YMCA hoặc là The Boy and Girl Club. Những cái chương trình đó luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái giấy tờ và thông tin cũng như là những cái lớp khóa huấn luyện để cha mẹ, nó gọi là Parenting Night. Thì chúng ta có thể đến đó để mà trực tiếp để mà họ hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để phát giác ra những cái chất nghiện mà con em và nó đang có mặt ở ngoài thị trường. Thì đó là cái những cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ để chúng ta cùng nhau thấy rất là hiệu quả, là quý vị gọi vào để mà quan tâm. Thì đó là một cái chiến lược mà chúng ta nghĩ rằng sẽ giúp cho con em mình không phải là chỉ có một mùa hè này mà thôi, mà nhiều nhiều mùa hè khác, và nó sẽ liên tục như vậy thì nó sẽ giảm đi những cái tệ nạn xã hội của con em của mình.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và cái đề tài ngày hôm nay anh chia sẻ với quý vị thính giả là làm sao để giúp con em của chúng ta không vướng vào sử dụng cần sa ma túy. Đây là những cái chất gây nghiện nguy hại cho các em. Và nếu chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với anh Michael Hòa. Trước khi rời chương trình, nếu mà anh còn vài phút cuối của chương trình thì xin mời anh Michael Hòa đúc kết cái đề tài ngày hôm nay cũng như gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn Nhã Uyên. Thưa quý vị, chúng ta có thể ngăn hết tất cả những cái việc gì đó nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục để mà tích cực dành thời giờ với lại con em của mình. Dành thời giờ với con em của mình để mà đi sâu vào những cái hoạt động, những cái sinh hoạt hàng ngày của con em. Nếu mà con em của chúng ta về mà xin để mà gia nhập cái chương trình này, chương trình kia, đó là những cái dấu hiệu tốt và những cái dấu hiệu rất là đặc biệt để chúng ta cần để ý đến. Bởi vì nếu mà chúng ta không để ý đến, con em mình tự động để mà đưa con em mình vào trong những cái chương trình sinh hoạt mùa hè hay là những cái club này, lớp khác, thì đó là cũng là một cái cách mà con em muốn cách ly và chia gọi là không muốn ở gần cha mẹ. Nên chúng tôi khuyên rằng tất cả quý cha mẹ chúng ta, ai cũng bận rộn, ai cũng phải lo để công ăn việc làm để mà cho căn nhà của chúng ta được bền vững, thì đây cũng là một cái cách mà nếu mà con em chúng ta không có được ngoan, không có được bền vững, thì căn nhà chúng ta có cao, có rộng, có lớn như thế nào đi nữa cũng vô nghĩa. Cho nên do đó chúng tôi mời tất cả quý vị hãy tích cực đi vào trong những cái trung tâm như nãy chúng tôi đã chia sẻ, YMCA, Boy and Girl Club, hoặc là những cái môi trường lành mạnh hàng tuần các em có thể gia nhập thiếu nhi thánh thể, gia đình Phật tử, hay là hội thánh tin lành, hay là những cái giáo phái khác, hay là những cái tôn giáo bạn, để mà có thể để mà các em sinh hoạt nhiều 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 chương trình lắm. Và cộng đồng nào cũng có những cái chương trình, cũng có những cái tổ chức để giúp cho con em học tiếng Việt, để mà con em có những cái sinh hoạt. Nên chích cái thời gian đó để đưa các em đến, thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ, và cảm ơn tất cả quý vị và quý đồng hương đã nghe cái chương trình ngày hôm nay để mà chúng ta có thể yểm trợ và ủng hộ cho nhau. Và cảm ơn Nhã Uyên đã hỗ trợ chương trình này.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và cũng kính chúc cho anh có một ngày bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Sau một vài phần thông tin thương mại đặc nắng, xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình tiếp theo.